quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, như một dòng nhạc, thỉnh thoảng cuộc sống được làm nổi bật bằng những phát mạnh để giúp cho con người tái khám phá ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong những sinh hoạt độc điệu thường ngày. Những phát mạnh của cuộc sống ấy chính là các ngày lễ. Trong suốt năm phụng vụ, giáo hội cử hành nhiều biến cố quan trọng như Giáng sinh và Phục sinh. Hôm nay, giáo hội lại mừng lễ Thánh Gia Thất. Quả thực, chẳng có gia đình nào đáng ca tụng bằng gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Đây là một gia đình mẫu mực, bởi vì chẳng có người con nào tốt lành bằng Chúa Giêsu, chẳng có bậc cha mẹ nào thánh thiện bằng mẹ Maria và thánh cả Giuse. Nhưng có lẽ giáo hội không chỉ đề cao Thánh Gia Thất như một mẫu mực để noi theo. mừng Thánh Gia Thất bằng một ngày lễ, giáo hội muốn chúng ta đi vào ý nghĩa sâu xa của tình yêu gia đình. Thật vậy, khi ban tặng cho nhân loại một gia đình như Thánh Gia Thất, Thiên Chúa cũng ban tặng cho mọi gia đình khả năng có thể nên giống Thánh Gia Thất, tìm lại được sự cao cả và rạng ngời của gia đình, và như vậy có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Khả năng nên thánh của gia đình và nên thánh trong gia đình không chỉ là cố gắng riêng tư của con người, mà là ân huệ của chính Thiên Chúa. Hiếu thảo không chỉ là một nhân đức tự nhiên, mà bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đây chính là cái nhìn của tác giả sách Đức Khốn Ca vào năm 190 trước Công Nguyên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Đức Khốn Ca đoạn 3, từ câu 3 đến câu 7 và từ câu 14 đến câu 17. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi của bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chứ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của mình.
Cứu rỗi nhưng không của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã phải nhắc lại điều đó bởi vì các tín hữu Kitô thành Colossae
vốn quen thuộc với các suy nghĩ của người Do Thái và Hy Lạp đã đặt Chúa Kitô vào hàng thứ yếu. Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới được Thiên Chúa tuyển chọn làm cho nên thánh thiện, và như vậy mới có thể sống bác ái yêu thương và nhất là tha thứ. Theo Thánh Phaolô, hơn bất cứ quan hệ nào, tình yêu trong gia đình cần phải được xây dựng và hướng về tình yêu Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse đoạn 3 từ câu 12 đến câu 21. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Gia đình cần phải cắm rễ sâu trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là điều mà có lẽ Thánh Matthew muốn làm nổi bật qua bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Thánh Gia Thất hôm nay. Đời sống của Thánh Gia Thất được làm nổi bật qua sự can thiệp của Thiên Chúa, được nhân cách hóa qua sự kiện sứ thần hiện ra trong giấc mơ của Thánh Giuse. Thánh Giuse đã mau mắn thi hành ý Chúa. Xuyên qua những nhọc nhằn và khổ đau mà Đức Mẹ và Thánh Giuse phải trải qua vì sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy được những cây cực khốn khổ mà dân Israel và toàn thể nhân loại cũng đã và đang trải qua. Xuyên qua Thánh Gia Thất, chúng ta cũng nhận ra những khó khăn và thử thách mà mỗi một gia đình trong nhân loại ngày nay đang trải qua. Để tìm ra ánh sáng cho mỗi gia đình khi đứng trước đau khổ và thử thách, chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2, từ câu 13 đến câu 15, và từ câu 19 đến câu 23. Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại cho ông, vì Ê-rô-đê sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông Giuse thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Ê-rô-đê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ Ê-rô-đê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: Tại Rama người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Raquel than khóc con bà. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Khi Ê-rô-đê băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Ê-rô-đê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện cổ tích nổi tiếng của người Ba Tư với tựa đề Những Đêm Ả Rập, nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp. Chuyện kể về một người nghèo tên là Alibaba sống bằng nghề kiếm củi. Ngày nọ khi vào rừng, Alibaba thấy có một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến về phía mình. Sợ bọn người này có thể giết mình và cướp lấy con lừa là tài sản duy nhất của mình, cho nên Alibaba mới dắt con lừa đi giấu trong một bụi rậm và trèo lên một cây cao để quan sát. Quả đúng như dự đoán của Alibaba, những người đi ngựa này là một bọn cướp chuyên nghiệp. Từ trên cây cao, Alibaba thấy bọn cướp tiến đến một tảng đá lớn. Thủ lĩnh của bọn cướp liền ra lệnh cho tảng đá: Hãy mở ra. Tức thì tảng đá đã tuân lệnh. Cả bọn đi vào bên trong. Và một lát sau khi mọi người đã ra khỏi hang đá, thủ lĩnh bọn cướp lại ra lệnh: Hãy đóng lại. Và tức thì tảng đá cũng từ từ đóng lại. Chờ cho bọn cướp đi khuất, Alibaba từ từ trèo xuống khỏi cây và đến trước mặt tảng đá. Ông cũng hô lớn: Hãy mở ra. Alibaba không thể tin vào mắt mình, tảng đá đã mở ra. Và vào bên trong, ông thấy có cả một kho tàng. Đây chính là củ cải của người khác mà bọn cướp đã trấn lột và đem vào cất giấu ở đây. Dĩ nhiên, biết được câu thần chú ấy, cho nên Alibaba cứ thỉnh thoảng trở lại để lấy một ít vàng bạc châu báu, vừa đủ cho gia đình mình tiêu dùng, mà bọn cướp cũng không khám phá được. Hôm nay, mừng lễ Thánh Gia Thất, có lẽ chúng ta cũng tìm ra được một câu thần chú để múc lấy từ kho tàng của gia đình này, một bí quyết có thể giúp chúng ta sống một đời sống gia đình hạnh phúc. Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Gia đình này đã để lại cho chúng ta một bí quyết hạnh phúc được Thánh Phaolô tóm lại trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của lễ thánh gia thất. Bí quyết này được Thánh Phaolô tóm gọn như sau: hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trong tác phẩm có tựa đề 70 lần 7, sức mạnh của tha thứ, chuyên gia tâm lý về tư vấn gia đình là ông Johann Christoph Arnon đã viết như sau: trong nhiều năm làm tư vấn, tôi đã luôn nhận thấy rằng nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau mỗi ngày, thì hôn nhân có thể trở thành một thứ hỏa ngục trên trần gian. Tôi cũng thấy rằng những vấn đề gai góc nhất đều có thể giải quyết được bằng hai tiếng đơn giản: xin lỗi. Con người vốn bất toàn, và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ lầm lỗi và vô tình hay ngay cả với ý thức, làm cho người khác bị tổn thương. Suốt cả đời, chỉ có một giải pháp an toàn mà tôi đã khám phá ra, đó là tha thứ. Nếu cần, hãy tha thứ đến 70 lần 7 trong một ngày. Cũng như Alibaba đã tìm ra câu thần chú để đóng mở tảng đá và nhờ đó trở nên giàu có, chúng ta cũng có thể xem hai chữ xin lỗi như một câu thần chú mở ra cho hạnh phúc gia đình. Khi chúng ta nói hai tiếng xin lỗi với một người thân trong gia đình, chúng ta sẽ mở cửa một trái tim đang bị khóa chặt. Và khi trái tim ấy đã mở ra, chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu là kho tàng đang được giấu kín, có sức làm cho chúng ta trở nên giàu có. Đây chính là sự giàu có duy nhất cần thiết trong cuộc sống. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ và cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đói thương ban cho chúng con được thấy gương sáng lạng của Thánh Gia Thất. Xin làm cho chúng con biết bắt chước Thánh Gia Thất, thực hiện các nhân đức thuộc đời sống gia đình và tình yêu đương, hầu được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa.
Now sáng về sao dẫn đường tới nơi hàng lửa cùng nghiêng gối để tôn thờ. Thờ lạy hài nhi sinh xuống giữa mùa đông tuyết sương đêm muôn đời chưa ngàn dân hương vẫn chăm chờ trong mong chờ. Ôi vua đất trời cao sang muôn thánh thần kính tôn nay sinh xuống đời trong chốn hàng đá lạnh đơn. Chúa trên trời.